Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm nay phụng vụ của giáo hội đưa chúng ta đi từ bóng tối đến ánh sáng, đi từ sự u buồn đến niềm vui, và phụng vụ lời Chúa cũng cho chúng ta nghe về chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại từ Cựu Ước đến Tân Ước. Quả thế, hôm nay là đỉnh cao của phụng vụ Kitô giáo, có thể nói là ngày đại lễ của mọi thánh lễ. Hôm nay chúng ta đi từ quá khứ đến hiện tại, chúng ta đón nhận niềm vui cho tương lai. Vậy niềm vui ấy là gì? Và tại sao niềm vui ấy lại có giá trị vĩnh cửu đến như vậy? Đầu tiên, xin nhắc lại câu chuyện trong sách Sáng Thế. Câu chuyện trong sách Sáng Thế cho chúng ta nghe diễn tả mối tương quan thật là tốt đẹp, bình an và hạnh phúc giữa Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa trao ban cho con người mọi tạo vật mà đối với người đó là sự tốt đẹp. Ngài thấy mọi sự rất là tốt đẹp. Cuộc sống của con người với Thiên Chúa thật hạnh phúc biết bao. Tình tương thân tương ái giữa Thiên Chúa và con người thật chan hòa và thắm thiết. Thế nhưng khi con người phạm tội thì mối tương quan này đảo lộn hết tất cả. Cuộc sống thanh bình trở nên khốn khổ, mối tình thân ngày nào bỗng trở nên không còn nữa, hết sạch trơn. Và con người quay qua chém giết nhau, hận thù nhau, ghen tương đố kỵ. Và cái giá phải trả cho tội lỗi của con người đó là sự chết. Câu chuyện thứ hai trong sách Xuất Hành, đó là câu chuyện chúng ta thấy một bầu không khí hừng hực, khí thế của một dân tộc được trả tự do. Một dân Israel trước đây sống triền miên trong đau khổ của kiếp nô lệ bên Ai Cập. Hôm nay họ được Thiên Chúa giải thoát, họ hân hoan đưa nhau tiến về miền đất hứa. Và họ càng ca tụng kỳ công của Thiên Chúa đã cứu vớt họ khi quân Ai Cập đuổi tới sau lưng, còn họ thì nhờ quyền năng Thiên Chúa mà vượt qua biển đỏ khô chân, còn quân Ai Cập thì chết chìm trong lòng biển vì sự thù oán và bất tuân Thiên Chúa. Qua đó, Thiên Chúa cho chúng ta thấy người có sức mạnh trên hết tất cả các thế lực trần gian. Và câu chuyện thứ ba trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, mặc dù chúng ta thấy câu chuyện trong Cựu Ước xảy ra trong những thời điểm khác nhau, hai nội dung câu chuyện xem như rời rạc nhau, nhưng lại được cô đọng và hoàn tất mầu nhiệm cứu độ trong câu chuyện Tin Mừng theo Thánh Matthew. Thứ nhất, đó là khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã xóa bỏ mọi ngăn cách, Ngài đã nối kết những đổ vỡ do con người gây ra. Sứ thần của Thiên Chúa đã hiện ra với các phụ nữ, và chính Chúa Giêsu cũng hiện ra với các chị em và an ủi: chị em đừng sợ. Xem ra một Thiên Chúa siêu vời, uy quyền, một lần nữa lại hạ mình xuống để đồng hành chuyện trò với con người như hai người bạn. Về báo cho anh em của Thầy đến Galilê, ở đó họ sẽ được gặp Thầy. Chính vì thế, trong thư gửi tín hữu Colosse, Thánh Phaolô nhấn mạnh: người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của hội thánh, là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu. Như thế, khi phục sinh, Thiên Chúa đã trở nên người anh cả của tất cả chúng ta. Tiếp đến, câu chuyện Chúa phục sinh là câu chuyện muốn chứng minh cho chúng ta thấy rằng Ngài đã vượt qua sức mạnh của tử thần, Ngài đã chiến thắng sức mạnh của tội lỗi là cái chết. Tội lỗi do con người nghe theo ma quỷ, đau khổ do con người gây ra, và cái chết là một thành công của ma quỷ. Ngày xưa, trong khi rao giảng, Chúa Giêsu đã từng làm cho người chết sống lại. Đó là cậu trai của con của bà quá thành Na-im, đó là cô bé 12 tuổi. Và chúng ta chắc chưa quên câu chuyện Lazaro đã chết trong mồ 4 ngày được Chúa cho sống lại. Nhưng những người đó sống lại về phần xác rồi cũng vẫn lại chết vì phần xác. Nhưng qua đó Chúa Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta một chân lý, đó là Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết thì cũng vẫn được sống. Sự chết về mặt thể lý là hệ quả của tôi, nhưng sự sống lại về mặt linh hồn lại là thành quả của đức tin. Vậy giờ đây Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại, Người là đấng duy nhất trên thế gian này chiến thắng được sức mạnh của ma quỷ. Sự sống lại của Người không phải là sống lại về mặt thể lý như những người kia, nhưng là bước vào một đời sống mới như Chúa Giêsu đã nói. Đó là sự sống lại vĩnh cửu, và đó cũng là niềm vui vĩnh cửu mà hôm nay toàn giáo hội chúng ta đang cử hành thánh lễ để chung mừng với niềm vui đó. Bởi vì mỗi người chúng ta theo thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma được dìm trong nước là được thanh tẩy với Đức Kitô, thì chúng ta cũng được sống lại như Người. Và Chúa Giêsu hôm nay đã sống lại, bước vào cõi sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta cũng nên một như Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ được sống vĩnh cửu với Người. Thưa cộng đoàn, phùng vụ hôm nay dẫn chúng ta đi từ Cựu Ước sang Tân Ước nhằm cho chúng ta nhìn lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Qua đó chúng ta nhận ra tình thương của Người dành cho chúng ta, và chúng ta hiểu được rằng chúng ta đang sống trong niềm vui, niềm hy vọng cũng sẽ được sống lại như Chúa Giêsu. Ngày xưa dân Israel hân hoan tiến về miền đất hứa dưới sự lãnh đạo của Môsê, vượt qua biển đỏ một cách oai hùng, chiến thắng được quân Ai Cập. Thì ngày hôm nay mỗi người chúng ta cũng tin rằng chúng ta đang hân hoan vui mừng tiến vào miền đất hứa là quê trời vĩnh cửu dưới sự lãnh đạo của Đức Giêsu, đấng duy nhất đã chiến thắng tử thần. Amen. Hallelujah.